Kinh Bạch Đại Đức. Chúng con xin được thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo. Để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Sự tân hoa và sự an vui lâu dài. Kinh Bạch Đại Đức. Chúng con xin được thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo. Để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Sự tân hoa và sự an vui lâu dài lần thứ nhì. Kinh Bạch Đại Đức. Chúng con xin được thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo. Để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Sự tân hoa và sự an vui lâu dài lần thứ ba. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô Tassavagavato arahato sammasambuddhassa namo tassavagavato arahato sammasambuddhassa. Đức Phagavado, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Phagavado, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagavado. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. con xin hết lòng thành kính xin quy Phật.
Con xin hết lòng thành kính xin quy Phật.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp.
Con xin hết lòng thành kính xin quy Pháp.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba.
Tam quy tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say.
Chư thiên tín đã thọ trì tám quy và ngũ giới nơi tam bảo, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ dỗi. Các chúng sanh được sanh nên cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Vì vậy chư thiên tín về giảng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Ngày hôm nay sư dặn dò một số điều cho mọi người và các thiền sinh khi kết thúc khóa thiền 3 ngày, để mọi người biết cách thực hành trong cuộc sống, biết cách tu tập mọi nơi, mọi lúc. Ta vừa mới thọ trì tam quy và ngũ giới xong, nghi thức thọ trì tam quy và ngũ giới chỉ đơn giản như thế, nhưng mà nó có tác dụng rất là lớn. Tác dụng lớn nhất là tác dụng đến tâm mình. Khi mọi người thọ trì tam quy và ngũ giới, trong lòng chúng ta tràn đầy niềm kính tín với tam bảo. Và cái đó là cái thiện pháp rất là lớn. Người nào hiểu được ý nghĩa của tam quy và ngũ giới và thực sự thực hành thọ trì thì chắc chắn là sẽ sinh thiên hoặc sinh làm người, không bao giờ sinh trong bốn khổ cảnh cả. Tam quy và ngũ giới nó có một cái quy lực đặc biệt hộ trì cho những người thọ trì và tam quy và ngũ giới mà những người khác không thể nào có. Khi xưa bà Gotami là mẹ kế của Đức Phật, vừa là dì ruột vừa là mẹ kế. Thế sau khi vua Tịnh Phạn qua đời thì bà mới đến xin Đức Phật xuất gia làm tỳ khưu ni. Bà vốn rất là thương yêu Đức Phật, thương yêu và kính tín Đức Phật. Thế có một hôm bà ấy làm một cái bộ y rất là, hai bộ y rất là đẹp đến cúng dường Đức Phật. Và bà ấy đi bộ rất là xa từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ cho đến tận chùa Kỳ Viên để mà cùng với cả các phu nhân của dòng họ Thích Ca đến để xin Đức Phật cho phép được xuất gia. Thì Đức Phật từ chối. Đức Phật nói rằng là người nữ thì xuất gia trong giáo pháp thì sẽ làm giảm tuổi thọ của giáo pháp đi một nửa. Chính vì vậy nên lẽ ra giáo pháp của Đức Phật tồn tại được 10.000 năm, nhưng bởi vì cho người nữ xuất gia nên chỉ còn tồn tại được 5.000 năm thôi. Đức Phật còn nói rằng cũng giống như ở ngôi nhà nào mà có người nữ mà không có người nam, nhiều người nữ mà ít người nam, thì kẻ trộm sẽ xâm nhập nhà đó. Cũng giống như vậy, trong giáo pháp mà có một người nữ xuất gia, có người nữ xuất gia, thì giáo pháp ấy sẽ chỉ còn tồn tại một nửa tuổi thọ thôi. Thế Ngài A Nan vốn là em họ của Đức Phật, là thị giả của Đức Phật, thì cũng là họ hàng với cả bà Gotami. Ngài A Nan khẩn khoản mới xin Đức Phật hãy tế độ cho phụ nữ được xuất gia, xin đến 3 lần, Đức Phật từ chối 3 lần. Về sau Ngài A Nan mới bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: người nữ khi xuất gia có đắc đạo quả giải thoát như người nam hay không? Đức Phật bảo hoàn toàn có khả năng. Ngài A Nan mới bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu như vậy xin Đức Thế Tôn hãy nhớ đến ơn của bà Gotami đã nuôi dưỡng Đức Thế Tôn từ thời còn nhỏ đến tận lớn, và hãy xin để cho bà ấy được xuất gia. Thì Đức Phật mới nói rằng như thế này này: này A Nan, chỉ riêng việc ta cho bà Gotami được thọ tam quy đã đủ trả cái ơn đó rồi. Được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cái ơn, Đức Phật là một người rất biết ơn, và cái ơn dưỡng dục từ bé đến lớn là Đức Phật không bao giờ quên. Cái ơn ấy rất là lớn. Đức Phật bảo rằng kể cả trong cái kiếp sống này mình cõng cha cõng mẹ trên vai đi vòng quanh núi Tu Di, mình vẫn không trả hết được cái công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng mình. Thế nhưng mà chỉ cần hướng dẫn cho cha mẹ mình biết thọ tam quy, biết quy y Tam Bảo là đủ trả cái ơn đó. Đức Phật nói rằng ấy, ta cho bà ấy được quy y Tam Bảo như vậy đã là đủ trả cái ơn dưỡng dục. Thế mình mới biết rằng cái quy Tam Bảo nó có ý nghĩa to lớn như thế nào. Quy Tam Bảo nó có sự hộ trì rất là lớn đối với chúng ta. Mỗi một buổi sáng, một người Phật tử Phật giáo Nguyên Thủy nên thọ tam quy và ngũ giới trước khi đi làm. Đấy là một thói quen ở các nước Phật giáo. Ở bên Miến Điện, ở bên Tích Lan đều có thói quen như thế. Ở bên Tích Lan, ví dụ như mình 5 giờ sáng Đài Tiếng Nói Việt Nam bắt đầu phát chương trình nhạc hiệu, nhạc nhẽo hay cái gì đó, sư cũng không rõ lắm, nhưng mà nó là nhạc. Thì ở bên Tích Lan, 5 giờ sáng Đài Tiếng Nói Tích Lan bắt đầu là mở tụng kinh và cho thọ tam quy ngũ giới. Cả nước đọc theo thọ tam quy và ngũ giới, mở màn trong một ngày. Tại sao mà lại như vậy? Bởi vì tam quy ngũ giới nó có oai lực đặc biệt, nó bảo hộ cho cái người thực hành, bảo hộ cho chúng ta. Do vậy nó có oai lực đặc biệt. Oai lực ở chỗ nào? Khi chúng ta thọ tam quy ngũ giới trước Tam Bảo, chúng ta thọ tam quy, chúng ta quy y Đức Phật, quy y là về nương nhờ Đức Phật,
nương nhờ, coi Đức Phật làm thầy của mình, là cha của mình. Phật tử, tử là con, Phật tử là con của Đức Phật. Chúng ta coi Đức, xin thọ nhận Đức Phật làm cha, làm thầy của mình, nương nhờ nơi đấng đại hùng đại bi, là người tôn kính nhất thế gian, cao thượng nhất thế gian, không có gì hơn cả. Đó là cái nơi cao thượng nhất mà mình nương nhờ. Quy y pháp, mình nương nhờ vào cái lời dạy của Đức Phật. Lấy giáo pháp làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình, làm đường hướng cho tất cả mọi hành động, mọi suy nghĩ, mọi lời nói và cả cuộc đời của mình thì hướng theo giáo pháp để được giác ngộ giải thoát. Đó là quy y pháp. Quy y tăng, tăng là cộng đồng các bậc thánh tăng. Những bậc thánh tăng là đại diện cho sự trong sạch, cho sự thanh tịnh của Tam Bảo. Và quy tăng nghĩa là mình lấy hình tượng một người, một vị thánh giải thoát làm lý tưởng cho cuộc sống của mình, để mà mình nương theo. Và một ngày nào đó mình sẽ được giống như thần tượng của mình, là một người giải thoát như vậy. Do vậy quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng là đặt hoàn toàn cái sự nương tựa về mặt tâm linh của mình vào ba ngôi Tam Bảo, ba ngôi quý báu. Khi chúng ta đọc lời quy y như vậy là tự thân trong tâm chúng ta nó có một cái sức mạnh tâm linh rất là lớn, có một lòng tin bất thối. Mình nương tựa vào một nơi nào tối thượng nhất trên thế gian, nương tựa vào những gì cao thượng nhất trên thế gian, vượt hẳn tất cả mọi thứ. Đó là nơi nương tựa tối thượng. Do vậy là mình có cái sự tự tin rất là lớn, có đức tin rất là lớn. Chính cái đó là cái bảo hộ cho chúng ta. Và mỗi khi nghĩ đến điều đó, à, mình nương tựa nơi Đức Phật, mình là đệ tử của Đức Phật, mình là con của Đức Phật, tự nhiên tất cả mọi thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta đều phải làm sao cho xứng đáng với cái sự nương tựa đó, cho xứng đáng là một người con của Tam Bảo, đúng không? Chính cái điều đó ngăn chúng ta làm điều ác và khuyến khích chúng ta làm điều thiện. Do vậy cái sự hộ trì của nó chính là ở chỗ đó. Ngũ giới là năm cái giới cơ bản, là cái tiêu chuẩn đạo đức cơ bản cho một con người, dù là trong xã hội hay là trong đạo. Đức Phật nói rằng chỉ cần giữ đủ năm giới thôi, mình thực hành là mình sẽ tắc đạo giải thoát. Không sát sanh, không sát sanh, không giết chóc, không đánh đập hành hạ người hoặc chúng sanh khác, có lòng từ bi. Không trộm cắp, không lấy của không cho. Tức là cái gì người ta không cho mình không được lấy, kể cả tiền rơi ngoài đường cũng không được nhặt, bởi vì người ta không cho mình. Được chưa? Những cái gì của cơ quan mà mình xài làm của riêng của mình, đó cũng là phạm giới trộm cắp. Giới trộm cắp mình phải nhớ, trộm cắp nghĩa là không lấy của không cho. Giới tà dâm là không ngoại tình, sống chung thủy một vợ một chồng, không xâm phạm đến những người mà thuộc quyền sở hữu của người khác, được sự bảo hộ của cha mẹ, của tất cả những người giám hộ. Thứ tư, không nói dối. Cái giới này là mọi người phạm nhiều nhất này, ngày nào cũng phạm ít nhất là chục lần. Không nói dối có bốn phần chứ không phải chỉ mỗi nói dối. Không nói dối, không nói lời đâm thọc chia rẽ người này với người kia, không nói lời thô ác chửi rủa thô tục. Ba cái đó có lẽ tương đối dễ là giữ, nhưng cái thứ tư là khó lắm này. Không nói lời phù phiếm vô ích. Chúng ta nói lời phù phiếm vô ích rất là nhiều, ngồi buồn mà cầm điện thoại lên buôn với bạn, phù phiếm vô ích. Đến cơ quan ngồi tụ tập uống nước chè, nói năm câu ba điều cũng phù phiếm vô ích. Nói tất cả những chuyện không liên hệ đến mục đích, cái đó là phù phiếm vô ích. Mình nói rất là nhiều, và mình nói đến nỗi mà trơn miệng này, thậm chí không nói không chịu nổi, đúng không? Bạn bè gặp nhau mà không nói câu chuyện phiếm là mình bị lập dị, mình cảm thấy bất an trong lòng, đúng không? Ít nhất cũng phải hỏi han, kể cả trong lòng mình không muốn hỏi nhưng mình vẫn phải hỏi. Bởi vì mình sợ là lập dị, mình sợ là không quan tâm đến bạn bè, mình sợ người khác nghĩ về mình thế này thế nọ. Do vậy mình sẵn sàng phạm giới. Nên nhớ cái điều đó là mình phải thường xuyên ghi nhớ nhé. Cái đó cần rất nhiều chánh niệm. Tí nữa sư sẽ dạy về chánh niệm trong lúc nói năng để mà giữ giới. Rất nhiều chánh niệm thì mình mới giữ được. Nếu không thì mình cứ mồm mình cứ tuôn tuột, trơn tuột tuột, rất là nguy hiểm. Ngay cả khi chúng ta đến chùa, đến gặp các vị sư, thay vì hỏi đạo chúng ta nói toàn chữ vô ích, các sư phải chân mình chịu đựng. Cái thứ năm là không uống rượu và các chất say, ma túy, tất cả những chất gây nghiện mình nên tránh xa, bởi vì cái đó làm cho trí tuệ của mình băng hoại, mà kết quả không có gì tốt đẹp cả. Những quả báo và cái nghiệp tạo ra do cái việc giữ giới và không giữ giới thì cái đó trong kinh điển, trong sách vở đã nói nhiều rồi. Ở đây không có thời gian, sư sẽ không nói nhiều về cái chuyện đó. Nhưng mà đấy là năm cái điều cơ bản để mình trở thành một con người được người khác, được xã hội tôn trọng. Và là năm cái điều cơ bản để mình kiến tạo một cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Nó thiết thực lợi ích cho chính bản thân mình, giữ gìn sức khỏe, hạnh phúc của gia đình mình, giữ gìn tài sản, danh tiếng của bản thân mình. Do vậy, năm cái điều đó là năm điều suốt đời mình không bao giờ nên vi phạm. Đúng chưa? Mỗi một ngày, buổi sáng chúng ta nên thọ trì tam quy và ngũ giới, rất đơn giản. Mình lên trước bàn thờ thắp hương và mình đọc tam quy và mình đọc ngũ giới, thế là xong. Mình thọ trì, ngày hôm nay con xin thọ trì con nương tựa nơi tam bảo, con sự bảo hộ của tam bảo. Ngày hôm nay con thọ trì ngũ giới, đấy là một lời tự hứa với bản thân mình là ngày hôm nay mình sẽ không phạm giới, mình không nói lời vô ích nữa, mình không làm tất cả những cái điều phạm giới. Mỗi một ngày một lần như thế thì làm sao? Nó có tác dụng nhắc nhở chính bản thân mình. Lâu dần tự bên trong tâm mình nhắc mình, trước khi mình nói ra một lời vô ích là mình thấy xấu hổ trong tâm rồi, không nói được nữa. Đó là sự bảo hộ của tam bảo, của giới hạnh, đúng không? Do vậy chính mình bảo hộ mình chứ không ai bảo hộ mình khác cả. Bắt đầu một ngày mới là như vậy. Ở bên Tích Lan bắt đầu một ngày mới là như vậy. 5 giờ sáng, đài tiếng nói Tích Lan bật tam quy và ngũ giới, cả nước bắt đầu tụng theo, sau đó tụng kinh, quý sư tụng kinh trên đài và Phật tử ở trong nhà tụng theo, đi ngoài đường vang 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 toàn tiếng tụng kinh, toàn tiếng thọ tam quy và ngũ giới, cả nước người ta như thế. Đến ngày giờ, đến ngày rằm là cả nước được nghỉ, dù ngày rằm đó là vào thứ mấy chăng nữa là cả nước được nghỉ, và tất cả Phật tử đến chùa, chùa rất là đông, đến chùa dành cả một ngày thọ bát quan trai giới và nghe pháp. Nhân tiện nói ngũ giới là mình nói đến bát quan trai giới nữa. Ngũ giới không giữ thì sẽ có tội, nhưng mà bát quan trai giới, những cái điều mà giới thêm vào cho đủ 8 giới đó thì giữ thì mình có phước. Tại sao mà giữ bát quan trai giới ít nhất trong ngày rằm và ngày mùng 1? Vì sao? Bởi vì mình là cuộc sống cư sĩ, mình cơm áo gạo tiền suốt cả ngày rồi, cái thời gian dành cho tâm linh rất là ít, mấy khi mới được đến đây ngồi nghe pháp một tiếng đồng hồ. Thế nên là hơn nữa làm sao mà có dành cả một thời gian để mình tu tập như các sư được. Do vậy nên là một tháng mình nên dành ra một số ngày để mà xuất gia tại gia, thực hành như một người xuất gia, coi mình là một người xuất gia, giữ 8 giới đó là coi như là coi mình như là một người xuất gia. Thì trong ngày đó mình đừng ý thức mình là một người vợ, một người trong gia đình hay một người chồng hay cái gì, mà mình là một người xuất gia. Mà người xuất gia thì sao? Người xuất gia thì không trộm cắp, không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm. Cái giới thứ ba là không phải tà dâm mà không hành dâm. Người xuất gia là như vậy. Mình là người xuất gia trong ngày đó mà. Không nói dối, không uống rượu có chất say, không ăn sái giờ, tức là sau 12 giờ mình không ăn. Buổi tối là mình giữ bát quan mình không ăn. Không múa hát, thổi kèn đàn, nghe kèn đàn, xem múa hát, trang điểm thoa vật thơm, rồi phấn và đeo tràng hoa. Bởi vì tất cả những đó thuộc người đời, không phải người xuất gia. Nó làm cho tâm trí mình động loạn. Nên nghe nhạc chắc chắn là tâm mình động mà mình không thể nào tu được. Không nằm ngồi nơi quá cao và quá xinh đẹp là thứ 8. Tức là nghĩa là mình không, mình sống chi túc giản dị, chứ mình không sang trọng, mình không xa hoa, để cho tâm mình nó thanh thản. Người trí tuệ bao giờ cũng là người giản dị. Giản dị từ trong cách nói năng, cách suy nghĩ, cho đến cách sinh hoạt. Đó mới là người trí tuệ. Tại sao mà phải có cái điều đó trong giới thứ 8? Ngày xưa ấy, Đức vua trong cuốn Mi Tiên Vấn Đáp, là Đức vua Mininda là một vị vua rất là trí tuệ. Thế vị mới thỉnh Ngài Nagasena là một vị thánh tăng A-la-hán đến để hỏi đạo. thì vị vua này rất là trí tuệ, vị biết rằng đấy là mình muốn có trí tuệ là mình phải giản dị. Thế nên là trước khi thỉnh ngài đến để hỏi đạo là vị vua ấy giữ bát quan chay giới, sống rất giản dị, từ bỏ tất cả những cái lạc thú xa hoa của một vị vua, và vị ấy giữ bát quan chay giới trong 7 ngày. Khi mà tâm thực sự thanh tịnh, xa rời khỏi những cái lạc thú xa hoa của một vị vua, thì lúc đó mới có trí tuệ, lúc đó vị ấy mới hỏi pháp. Và những câu hỏi của vị ấy rất là trí tuệ, được ghi lại trở thành kinh Mi Tiên Vấn Đáp ngày nay đấy. Do vậy, một là những cái đó giữ cho mình sự sống tri túc giản dị như một người xuất gia. Và làm một người xuất gia thì ngày hôm đó mình phải làm bổn phận của người xuất gia. Bổn phận người xuất gia là tu tập. Thế nên là từ sáng chúng ta, nếu mà không có điều kiện đến chùa thì chúng ta có thể ở nhà chúng ta thọ tạm bát quan chay giới. Và ngày hôm đó là chúng ta phải xác định ngày hôm nay là mình là một người xuất gia trong bộ quần áo người đời. Và ngày hôm nay ta phải chánh niệm liên tục, ta phải thực hành liên tục. Bao giờ suốt cả ngày mình coi như mình là một người xuất gia, mình chánh niệm liên tục, thực hành thiền, bớt các việc đời đi. Ngày hôm đó là mình sắp xếp dành riêng cho một ngày đó. Nếu mà ngày rằm không được thì mình có thể là dành một ngày như chủ nhật chẳng hạn. Nếu được tốt nhất là đến một chỗ nào đó như chỗ này chẳng hạn, một số người có thể đến thọ bát quan chay giới, mình hành thiền, mình nghe pháp. Thường là ở bên Tích Lan, đến ngày rằm là Phật tử từ 4 giờ sáng đến chùa rồi, mang cơm, đùm cơm nắm đến chùa. Suốt cả ngày ở chùa hành thiền, nghe pháp suốt cả ngày. À, rồi là tụng kinh, cho đến tận chiều tối, tối mịt mới về đến nhà. À, ngày hôm đó là họ được phước báu rất là lớn. Đức Phật bảo là mình muốn sinh thiên, mình giữ ngũ giới và thỉnh thoảng thọ bát quan chay giới. Tu tập như vậy là được sinh thiên. Đó là những việc sinh hoạt của Phật tử mà chúng ta nên làm, liên quan trực tiếp đến sự tu tập trong cuộc sống hàng ngày mà sư dặn dò ngày hôm nay. Tại sao phải giữ giới? Giữ giới để mình không tạo ác nghiệp, mình không tạo thêm ác nghiệp nữa. Chúng ta tạo ác nghiệp rất nhiều kiếp quá khứ rồi, và trong kiếp sống hiện tại này chúng ta phải trả quả rất là nhiều. Ai cũng đã từng ốm đau bệnh tật rồi đủ mọi thứ tai họa. Nếu mà suốt ngày mình cứ loanh quanh mấy đồng tiền, mấy cơm áo gạo tiền, mấy bệnh tật, mấy khó khăn, mấy đủ mọi thứ, tâm huyết đâu để mà nghĩ mà tu. Mấy chục năm trong cuộc đời nó trôi qua như là bóng câu qua cửa, nước chảy dưới cầu, rất là nhanh thôi. Do vậy giữ giới làm cho cuộc sống mình thanh tịnh và mình thực hiện được nhiều thiện pháp. Do vậy nó làm cho cuộc sống mình an lạc hơn, bớt những cái nghiệp bất thiện đi. Tại vì sao? Tại vì các pháp đồng sanh với nhau, nó phải giống nhau, nó sanh lên cùng với nhau. Tất cả các pháp thiện nó sanh lên đồng với cả tâm sở thiện. Tâm thiện, mình giữ giới là tâm thiện. Do vậy khi tâm thiện khởi lên thì tất cả các cái tâm thiện khác nó khởi lên cùng với cái tâm thiện đó. Khi tâm thiện khởi lên nhiều thì quả thiện sẽ trổ ra. Khi tâm ác khởi lên nhiều thì nghiệp xấu nó sẽ trổ ra. Do vậy hãy để ý xem, có những giai đoạn trong cuộc đời mình rất là khó khăn vất vả, nó nhìn lại mình thấy mình rất là ngu, mình phạm rất nhiều sai lầm trong cái giai đoạn đó. Có thể có một số năm nào đó mọi thứ xấu nó xảy đến với mình, mọi thứ vất vả, mọi thứ không may mắn nó xảy đến với mình, và mình rất là tăm tối. Bởi vì sao? Bởi vì bất thiện chồng bất thiện, đã si mê bất thiện rồi nó lại chồng thêm bất thiện, và mình cứ loay hoay mình chạy ra khỏi cái quả bất thiện đó. Trong lúc thoát ra khỏi cái quả bất thiện đó thì mình lại chồng thêm bất thiện nữa. Do vậy là cứ kéo dài bao nhiêu năm trời. Tình cờ sư có nghe một câu chuyện đi máy bay vào đây thôi, chẳng qua là người ta nói to quá nó cứ lọt vào tai, là hai người nói chuyện với nhau là cái cậu bạn ấy, cậu giật tiền của cô này. Bởi vì sao? Người ta giật tiền của cậu ấy nên cậu ấy lại phải giật tiền của người khác. Và cô ấy bảo cái đó cũng rất là bình thường thôi, người ta giật tiền của mình thì mình phải giật của người khác chứ. Đấy, con người là như vậy. Khi một cái khó khăn đến với mình, người ta không nghĩ rằng đấy là cái nghiệp của mình, mà người ta phải tìm cách, tìm đủ mọi cách để người ta qua khỏi khó khăn đó, kể cả hại người khác. Do vậy, nhưng mà họ không hề biết rằng khi họ làm điều đó là họ trồng thêm ác nghiệp, và như vậy khó khăn sẽ kéo dài, khổ não sẽ kéo dài rất là lâu. Còn người Phật tử chúng ta nhìn một cách khác, khi một khó khăn, khi một sự đau khổ phiền não khởi đến, mình biết rằng đó là do nghiệp xấu của mình kiếp trước đã làm và bây giờ nó được trổ ra. Do cái sự si mê trong hiện tại, không hiểu biết thiện pháp, không làm thiện pháp, nó cộng với nghiệp xấu của quá khứ, do vậy nó trổ cái quả này ra. Cái quả trổ ra rồi chẳng làm được gì hết, chỉ có mỗi cách kiên nhẫn chờ đợi cho nó đi qua. Trong lúc kiên nhẫn chờ đợi cho nó đi qua, mình cố gắng giảm nhẹ nó bằng cách thực hành thật nhiều việc thiện vào, giữ tâm thật thiện vào thì nó sẽ qua rất là nhanh. Còn nếu mình cứ loay hoay, mình cố gắng là mình phải giật của người khác để mà mình trả nợ, thì lúc đó có ngày mình sẽ vào tù. Đúng không? Lẽ ra cái nghiệp nó chỉ là phải mình trả 1 tỷ đồng mình nợ thôi, nhưng mà bởi vì cái tâm bất thiện nó chồng lên, nên là không những phải trả 1 tỷ mà mình phải vào tù nữa. Người ta nói khôn ngoan không lại với trời ở chỗ đó đó. Việc giữ giới có tác dụng làm cho tâm thiện phát sanh, do vậy cuộc sống của mình sẽ trở nên an vui. Rất nhiều việc tốt, rất nhiều quả thiện nó xảy đến chỉ bởi vì mình giữ giới. Tất cả những gì mình mong cầu, dù mình có làm ác bao nhiêu chăng nữa, dù mình có hại người bao nhiêu chăng nữa, mình cũng không thể nào đạt được. Và giả sử có đạt được thì chính cái đạt được đó nó sẽ là con rắn, nó sẽ cắn lại mình. Rất nhiều người cướp giật, rất nhiều người mà tìm đủ mọi cách có tiền, đến khi có tiền rồi cái đồng tiền ấy lại làm mình khổ não rất là nhiều. Đúng không? Không có cái gì là của cho không ở trên đời này cả. Do vậy giữ giới, một tác dụng là làm cuộc sống mình an vui tấn hóa, hai là để cho tâm mình thanh thản. Ngồi thiền ở đây mà cứ nghĩ tối ngày đến cái không biết bao giờ thì người ta phát hiện ra mình ăn trộm, làm sao mà ngồi nổi. Có đảnh lễ Tam Bảo là mình cũng hổ thẹn ở trong lòng. Do vậy là không có gì quý hơn được cái sự bình an thanh thản ở trong tâm. Chỉ những người nào trải đời, những người nào mà thực sự tu tập, người ta mới hiểu rõ ý nghĩa của việc đó. Bây giờ ngồi tù có 1 tỷ mà ngồi tù có sung sướng hơn bằng một người mà tôi chẳng có đồng nào, tôi được ngồi đây tôi tu không? Nhưng mà khi chúng ta làm việc ác, không bao giờ chúng ta nghĩ điều đó, chúng ta chỉ thấy mỗi đồng tiền. Do vậy người nào có trí tuệ là người biết trân trọng sự bình an thanh thản và hạnh phúc ở trong tâm mình. Do vậy người đó sẽ không làm bất cứ việc gì để làm tổn hại đến cái sự bình an thanh thản đó. Người ta sẽ không làm những việc phạm giới để mà tổn hại đến chính bản thân mình. Đức Phật bảo những người làm việc ác đó giống như đi ngược gió mà tung bụi, thì cái bụi nó bay vào mặt mình trước tiên, không ai bay vào mặt mình cả. Hay là giống như người ngửa mặt nhổ nước bọt lên trời, nó sẽ rơi xuống mặt mình trước. Do vậy là mình suy xét đến cái điều đó thường xuyên, và để cho mình có cái nghị lực giữ giới. Có nghị lực giữ giới, nếu không suy xét đến điều đó thì mình sẽ quên ngay, và mình hành động giống như tất cả những người khác. Và mình biện hộ rất giỏi, tất cả mọi người đều làm như thế. Tất cả mọi người đều lấy giấy của cơ quan, sử dụng máy photo của cơ quan để photo sách cho bản thân mình. Tôi cũng làm như thế, chẳng sao cả, sếp chẳng nói. Nhưng mà làm như thế là phạm giới. Một người biết thực sự trân trọng giới hạnh, một người biết thực sự trân trọng cái con đường phát triển tâm linh, thì người đó mới có đủ nghị lực và đủ lòng tin để bước đi trên con đường đó. Thì người đó mới xứng đáng được cái quả đạo quả Niết Bàn. Ngài Thiền sư Ujjotika nói rằng ấy, đừng cứ tự hỏi mình tại sao mình không được cái điều tốt đẹp, mà hãy tự hỏi mình xem mình đã xứng đáng được với nó chưa. Mình đã xứng đáng được hay chưa? Mình chưa xứng đáng thì tất nhiên là cái điều đó nó chưa đến với mình. Cái đó là một cách để cải tổ cái tư duy của mình. Mình chưa được cái đó bởi vì mình chưa xứng đáng với nó. Do vậy bây giờ mình hãy làm cho mình xứng đáng với nó, chứ đừng có mà tìm một cách để mà có được giật được bằng được nó. Mà thiền sư cũng có một câu rất hay: khi nào người trò sẵn sàng thì vị thầy sẽ xuất hiện. Khi nào mình đã xứng đáng thì lúc đó vị thầy sẽ xuất hiện dạy cho mình cái con đường đúng. Chúng ta ngồi ở đây là bởi vì chúng ta làm rất nhiều việc thiện để xứng đáng được ngồi đây nghe pháp. Mình xứng đáng thì mình mới được chứ. Còn nếu mà mình không xứng đáng, ngay cả một vị thầy ngồi trước mặt mình cũng ngủ gật, không nghe được gì vào đầu cả. Và có khi là một cái cuộc vui nào đó nó ới mình cái là thôi mình bỏ nghe pháp mình đi, mình chơi liền, bởi vì mình không xứng đáng với nó. Đấy là điều thứ nhất, một người Phật tử muốn tu hành là phải giữ giới. Nếu mà giữ giới chỉ vì là mình là người Phật tử thì cái giữ giới đó vẫn còn là không phải là cao thượng, không phải là đúng đắn. Có người giữ giới bởi vì những người khác cũng giữ giới, mình không giữ giới mình bị chê. Đó. Đúng, quả thật là như thế đấy. Nhưng mà cái giữ giới đó phải thật sự xuất phát từ bản thân mình, từ ý thức được lợi ích của nó. Nếu mình làm vì sự ép buộc, không bao giờ mình làm tận tâm cả. Còn nếu mà mình thực sự mình mong muốn mình làm cái điều đó bởi vì ý thức được lợi ích của nó, mình sẽ làm một cách hoàn toàn. Có những chỗ chẳng ai biết mình phạm giới cả. Nếu mà không có sự hổ thẹn ở trong lòng, nếu mà không có sự quyết tâm giữ giới, không bao giờ là mình vượt qua được cám dỗ đấy. Rất là dễ, chẳng ai biết cả. Chỉ có mỗi cái giới là cái mà có thể ngăn ngừa được con người ta. Có một người Phật tử do khó khăn thì được mấy bạn đạo giúp cho một món tiền rất là lớn. Giúp không thôi, bao giờ trả cũng được. Thế người nhà rất là mới đặt dấu hỏi, nghi ngờ làm việc xấu hay cái gì mà có tiền như vậy mới trả nợ. Mới hỏi tại sao mà lại như thế. Tại sao một người bình thường mới quen sơ sơ, tại sao mà lại dám cho vay một số tiền lớn mà thậm chí không có biên lai giấy tờ gì cả. Kể cả có biên lai giấy tờ, người ta giật thì người ta vẫn cứ giật. Mà chỉ có một cái, có một điểm chung, đó là những người giữ giới, cái đó làm người ta yên tâm nhất. Và người ta cho vay bởi vì cái trên cái cơ sở đó, thế chẳng có ai bảo lãnh được cả. Kể cả viết giấy nợ đấy, xù vẫn cứ xù. Mình giữ giới bởi vì điều đó là cần thiết cho cuộc sống tâm linh của mình. Điều đó mang lại lợi ích cho bản thân mình và cho gia đình mình ngay trong hiện tại. Ý thức được điều đó. Điều thứ hai, giữ giới không đủ. Giữ giới là một điều thôi. Điều nữa là mình phải thường xuyên tu tập. Tâm mình ấy, nó quậy phá liên tục, nó không cho mình giữ giới đâu. Do vậy là nếu mình không có chánh niệm tu tập để chuyển hóa tâm mình ấy, thì trước sau rồi thì mình cũng rơi đi xuống thôi. Tu tập, muốn tu tập thì như hôm trước sư giảng, mình phân biệt đâu là bạn, đâu là thù, đâu là tâm thiện, đâu là tâm bất thiện. Làm sao mà biết được cái đó? Một là mình nghe pháp, mình đọc sách, tìm hiểu đâu là thiện, đâu là bất thiện. Hai, nhờ tu tập chánh niệm, mình cảm nhận cái điều đó ngay trong bản thân mình. Cái điều gì là thiện, cái gì là bất thiện. Có những việc mình làm, mình thậm chí mình còn không biết đấy là thiện hay bất thiện, nhưng cái tâm nó mách bảo cho mình, à cái này có vấn đề. Bởi vì tâm mình cảm thấy bất an, hơi áy náy khi nói cái chuyện đó, hay là khi mình mua bán hay mình làm một công việc gì đó mà mình cảm thấy hơi áy náy, cái này không biết là có phạm giới hay không, thì nó sẽ, tâm đó nó sẽ trả lời cho mình, à đấy là việc thiện hay bất thiện. Có những việc mình không nên làm, cái đó gọi là giữ tránh mạng, là gì? Những việc liên quan đến nuôi gia súc để giết thịt, rồi là buôn bán chất độc, ma túy, người, làm những nghề nghiệp mà tổn hại đến cái đạo đức của xã hội, tổn hại đến người khác, buôn bán hoặc là sản xuất rượu, thuốc độc, rồi những cái đồ mà hại người khác. Tất cả những thứ đó đều mà mình đều phải tránh xa. Những cái nghề tà mạng mình phải tránh xa. Chánh niệm như thế nào? Mấy hôm vừa rồi sư dạy rồi. Chánh niệm, định nghĩa chánh niệm là gì? Chánh niệm là sự ghi nhận thuần túy về thân tâm mình ngay trong hiện tại. Nhớ chưa? Chánh niệm là sự ghi nhận hay biết về thân tâm mình ngay trong hiện tại. Đó là chánh niệm. Có một vị thiền sư nói rằng ấy, tất cả 44.000 pháp môn của Đức Phật, cả một cuộc đời thuyết pháp của Đức Phật thì gói gọn lại trong 37 phẩm trợ đạo. Trong 37 phẩm trợ đạo đó thì rút gọn hơn nữa thì nó chỉ là bát chánh đạo thôi. Bát chánh đạo rút gọn hơn nữa thì nó chỉ là một chữ chánh niệm. Thế nên là chánh niệm nó là cái điểm mấu chốt, nó là tính yếu của thiền trong đạo Phật. Nói chánh niệm thì nhiều người không hiểu. Bây giờ hãy nói rằng sự ý thức về bản thân mình. Chúng ta làm rất nhiều việc vô thức mà mình không hề ý thức được. Trong cái thời gian mình làm việc vô thức đó là mình chết chứ mình không sống. Đức Phật bảo là cái người mà sống có chánh niệm thì sẽ đến bờ bất tử. Người mà sống không có chánh niệm thì sống cũng như chết rồi. Chúng ta chết thế nào? Chúng ta ngồi sờ sờ đây chết đâu mà chết. Nhưng mà chúng ta chết ở chỗ là như thế này này. Ngáp, mình đưa tay lên mình che miệng, mình không hề ý thức được đó. Mình không hề ý thức là mình đưa tay che miệng. À, trong lúc đó là mình chết. Đúng không? Mình không hề ý thức mình. Người chết là người ta không ý thức được mình như thế nào. Thì mình cũng giống người chết ở chỗ đó. Đi xe máy, mình vừa đi vừa nghĩ lung tung mê ngay. À, phiền não trong cơ quan hay cái gì gì. Mình đi, mình quên cả đường rẽ về nhà. Cho đến lúc mình chợt giật mình nhận ra. Thì cái giai đoạn từ lúc mà mình quên cho đến lúc mình nhận ra là lúc mình chết. Mình không ý thức. Mình hành động hoàn toàn theo bản năng và thói quen. À, rẽ trái, rẽ phải, đủ mọi thứ theo thói quen rồi. Nếu mà đi về nhà lâu ngày nó quen đường, thậm chí mình đi về tận nhà mình không nhận ra là mình đang đi nữa. Đó là thời gian mình chết. Có rất nhiều thời gian chết như thế. Khi mình sân, khi mình giận ai đó, mình nói lên những cái lời mà thậm chí bản thân mình không hề ý thức được là bình thường mình có thể nói. Mình không làm chủ được bản thân mình không biết mình nói cái gì. Thời gian đó là thời gian chết. Thời gian mình chết. Và thời gian đó chết thì mình tái sanh đi đâu nhỉ? Tái sanh xuống địa ngục. Lúc mình đang sân mà. Do vậy là tại sao mà con người ta cứ cầu mong sống dai, sống lâu làm gì? Trong khi mình chết thường xuyên như vậy và mình sẵn sàng chết như vậy. Có một người nói yêu là chết ở trong lòng một ít đó. Đúng là như thế thật. Bởi vì khi yêu si mê lắm, đâu nhớ gì đến mình. Chết rất nhiều chứ không phải chết một ít. Nhưng mà người ta sẵn lòng chết. Trong khi đấy là cứ suốt ngày van vái cầu xin cho tôi khỏi bệnh, cho tôi được sống lâu. Nếu mà cuộc đời chúng ta sống có chánh niệm, thời gian sống nhiều, chất lượng sống sẽ nâng cao rất là nhiều. Là một. Thứ hai ấy, là ví dụ như mình sống 60 năm chánh niệm thì cái 60 năm đó bằng 300 năm của người khác. 300 năm của người khác. Tại sao mình cầu sống dai làm gì, sống 300 năm làm gì? Mình chỉ cần sống có chánh niệm thôi là mình sẽ sống đủ 300 năm của người khác. Tất cả những người có chánh niệm thì đều nhận thức rất rõ một điều rằng khi mình chánh niệm, mình nhìn cái cuộc sống với con mắt hoàn toàn khác. Thậm chí có những lúc mà mình tu tập chánh niệm tốt ấy, mình nhìn thấy cái gì cũng đẹp. Cuộc sống nó có một cái chiều sâu riêng của nó mà mình không hề ý thức được. Đến lúc đó mình mới nhận ra rằng ấy, là từ trước đến nay mình mới chạm một cách rất hời hợt đến cuộc sống thôi, chứ mình không sống trọn vẹn với cuộc sống. Thế nên chất lượng cuộc sống của chúng ta rất là thấp kém. Con người bình thường sống rất gần với con vật. Con vật y hệt như thế đấy. Như con chó chẳng hạn, nó không phân biệt được màu, nó là mù màu, nó chỉ nhìn thấy trắng đen thôi. Đấy, cái sự nhận thức của nó rất là hời hợt. Con người chúng ta rất nhiều lúc như thế. Chúng ta nhầm lẫn liên tục. Chúng ta chẳng nhớ được cái gì cả, bởi vì tâm chúng ta tận đầu tận đâu ấy. Chúng ta cũng sống hời hợt y hệt như thế. Mà con chó nó đang gặm khúc xương mà ai dành của nó, nó nhe răng nó cắn ngay. Mình đang có công ăn việc làm, đang có tiền bạc mà ai giật của mình là mình cũng nhe răng ngay. Như vậy là về bản chất không có khác gì nhau cả. Chẳng qua một đằng là giật khúc xương, một đằng là giật đống tiền. Đúng không? Về bản chất không hề khác biệt nhau. Do vậy, một con người không tu tập sống rất gần với con vật. Mình hãy ý thức cái điều đó. Mình thích gần với con vật hay gần một con người? các cụ ở trong một ngôi chùa ở miền Bắc. Các ngôi chùa ở miền Bắc nó có cái, nó có một cái truyền thống rất là sâu xa, có những ngôi chùa hàng nghìn năm rồi. Thế có một lần đến một ngôi chùa cổ ở miền Bắc, có một câu đối này rất là hay. Xong rồi sư chép lại và sư về sư khắc ở trên chỗ chánh điện mình. Làm người mới biết thành người khó, học đạo mới hay đắc đạo nan. Đừng tưởng làm người là dễ đâu nhá. Mình sinh ra làm thân người thôi, chứ mình đã xứng đáng làm một con người thật sự chưa? Rất là khó. Phải người nào mà thật sự hiểu cuộc đời mới nói được câu đó: học đạo mới hay đắc đạo nan. Người học đạo thì rất nhiều, người hiểu đạo thì ít, mà người đắc đạo thì lại càng hiếm. Mình phải hiểu điều đó. Thế nên là mình hãy sống xứng đáng với cuộc sống con người của mình, nâng cao cái giá trị nhân phẩm của mình lên. Do vậy, một cái điều vô cùng quan trọng khởi đầu cho con đường tu tập là gì? Nhận biết được các trạng thái tâm thiện và trạng thái tâm bất thiện, cái nào là thiện và cái nào là bất thiện. Đó là việc đầu tiên và quan trọng nhất. Cái tâm chúng ta luôn luôn lừa chúng ta rằng cái bất thiện kia là thiện, nó luôn luôn biện hộ cho cái bất thiện. Do vậy, nhờ sự quan sát tâm mình, chúng ta mới phát hiện ra, à, cái này là bất thiện, cái này là thiện. Rất là nhiều lần như thế. Chẳng hạn như khi mình bố thí, mình cúng dường chẳng hạn. À, mình tự biện hộ cho mình rất là tốt, mình bố thí, mình cho bao nhiêu tiền cho người nghèo. Nhưng mình không hề nhận ra một điều: cái động cơ thực sự đằng sau là cái gì? Có thể nó là sự ngã mạn. Mình bố thí cho người ta và mình được người ta tôn vinh, và mình muốn rằng người ta phải biết ơn mình. Mình có thể kiểm nghiệm cái điều ấy rất là dễ thôi. Bây giờ mình cho tiền một thằng ăn mày chẳng hạn, mình cho tiền một em bé nó ăn mày. À, thế sau đó ngay lập tức mình thấy là nó cầm cái đồng tiền nó đi mua một bi ma túy. Và bắt đầu mình cảm thấy cực kỳ hối hận về cái việc mình làm. Hoặc là mình cho tiền một ai đó, thế xong rồi người đó quay lại người ta chửi mình một câu bùn xỉn, cho gì mà cho ít thế. Và mình cảm thấy trong lòng rất là tức tối. Cái đó là cái thước đo cho thấy rằng cái động cơ của mình là thiện hay bất thiện. Nếu mà động cơ thực sự là thiện, là bố thí, là xả bỏ, thì không bao giờ có cái trạng thái hối hận ăn năn sau khi mình đã cho. Mình cho, còn người ta việc sử dụng thế nào, đấy là việc của người ta. Tất nhiên là nếu mà mình có trí tuệ thì mình sẽ biết cách cho làm sao cho hợp lý để đừng hại người ta. Nhưng mà khi mình cho ai một cái gì đó, tức là đó là tâm thiện rồi. Tâm thiện thì không bao giờ có sự ăn năn, không bao giờ có những cảm giác day dứt, áy náy ở bên trong tâm. Nó áy náy, nó ăn năn, day dứt, nó bực mình, bởi vì đằng sau nó thật sự là một trạng thái tâm bất thiện, mình không nhìn thấy. Ít nhất trong tâm mình, khi mình bố thí, mình đều có một sự mong chờ là người ta biết ơn mình, người ta ghi nhận rằng mình có lòng tốt bố thí. Do vậy là cái bố thí đó xuất phát từ ngã mạn. Trong khi cái bố thí thật sự là gì? Là sự dứt bỏ cái lòng tham của mình đối với tài sản, chứ không phải là để một cái gì hay ho cả. Dứt bỏ lòng tham của mình đối với tài sản, thế thôi. Và cái sự bố thí như vậy thì nó mới có quả báo lớn chứ. Do vậy, để mà hiểu rõ thế nào là thiện là bất thiện, có một cái pháp hành mà rất là quan trọng, mọi người cần phải luôn luôn lưu ý, là hãy luôn luôn tìm hiểu động cơ thật sự của mình đằng sau mỗi hành động, mỗi lời nói. Luôn luôn tìm hiểu động cơ thật sự của mình. Thế nên Đức Phật dạy rằng ấy, trước khi mình làm một việc gì, trong khi mình đang làm việc đó và sau khi mình đã làm xong, mình phải quán xét lại tâm mình, việc đó là thiện hay bất thiện, cái động cơ thật sự của mình đằng sau là cái gì. Một cái việc gì đó bản chất nó là thiện hay bất thiện, nghiệp hay là phước, nó tùy thuộc vào cái tác ý của tâm mình. Cái đó mình không ý thức được, do vậy là có những việc mình tưởng là phước lại thành ra là, hóa ra là nghiệp, là tội. Có những việc mình tưởng là thiện hóa ra là bất thiện. Do vậy, điều rất quan trọng là chúng ta thường xuyên quán xét lại tâm mình. Tâm mình, cái việc đó mình làm động cơ là thiện hay bất thiện. Tại sao mình khen cái anh chàng này một câu? Mình khen như thế nào? Tại sao mình khen? Đôi khi mình khen bởi vì mình muốn nhờ và anh ta làm một cái điều gì đó cho mình, chứ mình cũng chẳng tử tế đến mức ấy đâu. Hoặc đôi khi có những người mình rất ghét, nhưng mà mình lại rất là lễ độ, nhất là với sếp của mình chẳng hạn. Đôi khi mình ghét lắm, nhưng mình rất là lễ độ. Mặc dù về mặt cuộc sống mình phải làm như thế, nhưng mà ít ra trong tâm mình cũng hiểu rằng à, mình chưa thực sự sống, có đủ can đảm sống với hạnh chân thật của mình đâu. Tất cả những điều đó mình ý thức thật kỹ trong lòng mình. Khi cho ai một điều gì, khi nói một lời nào, để ở đằng sau nó đều có một cái tâm, nó là một, có một động cơ đằng sau. Hãy phát hiện ra cái động cơ đó, phát hiện ra thật kỹ cái động cơ đó. Không phải tự nhiên mình ngọt nhạt, không phải tự nhiên mình cười với người này, mình liếc người kia, hoàn toàn không phải. Cái sự tà dâm ấy, sự tà dâm là cái sự xâm phạm đến cái người khác, cố ý quyến rũ người khác. Mà khi trở thành hành động rồi thì nó là tà dâm. Nhưng mà chúng ta phạm tà dâm ở trong tâm mình rất là nhiều, mình không hề biết đâu, mình không hề nhìn thấy cái tâm mình đâu. Mình có chồng rồi, nhưng mà khi gặp một người nào đó, một đồng nghiệp, một cơ quan, một người nào đó, cái cách mình ăn nói, cách mình nhìn, cái cách mình đi đứng, từ trong sâu thẳm mình vẫn luôn luôn gây một ấn tượng với người đó. Có đấy, không phải là không có đâu. Từ trong lòng mình vẫn ước ao thầm kín rằng người đó thích mình, người đó thích mình, người ta để ý đến mình. Và đôi khi mình còn lợi dụng cái đó để thuận lợi cho công việc của mình. Mình phạm tà dâm vô số ở trong tâm mình mà mình không hề biết. Đấy là trong tâm thôi, nó chưa thành hành động nên nó chưa thành cái tội lớn. Nhưng mà ở trong tâm mình là mình đã tự sỉ vả chính bản thân mình rồi. Đã bao giờ mình như thế không? Có chứ. Anh có vợ chưa? Chưa. Anh còn độc thân. Thậm chí đi chỗ nào đó mình còn giấu cái nhẫn cưới đi. Hoặc là thậm chí có chàng còn tỏ vẻ khổ sở, vợ anh thế này, vợ anh thế kia, chúng anh ly thân rồi, đủ mọi thứ. Có rất nhiều thứ, có rất nhiều điều mình không nhìn ra cái tâm của mình. Mình thường xuyên phạm, ngay cả cái chuyện trộm cắp cũng vậy, cái chuyện nói dối, chuyện phù phiếm cũng vậy. À, mình nghĩ phải nói như thế chứ, cái này là rất cần thiết, nếu mà không nói thì không được. Mình tự bào chữa cho cái tâm bất thiện đó của mình. Mình không nhận ra, thực sự đây là cái điều không cần thiết, cái lời không cần thiết mình nên nói. Do vậy, nhìn kỹ, thật kỹ cái tâm của mình, thật kỹ vào. Riêng cái chuyện đó thôi đã làm cho cái mức độ phát triển tâm linh của mình tăng lên rất là nhiều rồi. Một điều nữa là hãy tập cái nếp sống chi túc, giản dị, biết đủ. Có một điều rất vô lý là chúng ta suốt ngày cơm áo gạo tiền, hùng hục đi làm kiếm tiền, xong để tiêu vào vô số thứ vô ích. Mình đi làm cả tháng trời để lấy mấy đồng lương, trong khi chỉ một lần vào siêu thị đó mình tiêu hết nửa tháng. Mình tiêu hết nửa tháng mà mình vẫn thấy thòm thèm. Có rất nhiều đồ ở trong nhà có khi là mình chẳng bao giờ sử dụng đến. Có rất nhiều đồ mình mua về rất là lãng phí, trong khi có thật sự cần không? Không. Mình không nhìn ra cái động cơ thật sự của mình khi mua đồ là tâm tham. Khi vào siêu thị trông ai cũng như ai, mắt láo liên, nhớn nhác, thậm chí đi va cả vào nhau. Với lúc đó người ta không để ý, mình có cái tâm tham nó dắt mũi đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ trong siêu thị. Vì vậy là trước khi mua một cái gì, mình hãy hỏi xem trong lòng mình ấy, cái đó mình cần hay là mình thích, cần hay là muốn. Cái câu hỏi đó hỏi mình thật nhiều vào. Cái áo này cần hay là muốn? Nếu là muốn, từ từ đã, để đấy, xem xét duyệt đơn một vài ba lần đã. Có những lúc mà muốn quá mình không chịu nổi thì mình cũng đành phải vi phạm một tí. Không lại mặc áo mới xong rồi lại ăn năn hối tiếc nữa, cũng khổ thêm. Hay là muốn? Bất cứ một việc nào mình cũng hỏi mình, việc này cần hay là muốn. Mình làm rất nhiều việc thừa mà mình không hề ý thức được. Mình hãy tự hỏi mình việc này cần hay là muốn. Nhấc điện thoại lên gọi cho bạn, trước khi nhấc lên mình hãy xem việc này cần hay là muốn. Đôi khi mình gọi điện thoại bởi vì mình chạy trốn sự cô đơn của chính bản thân mình, chứ không phải là việc gì cần thiết, không phải mình tốt với bạn bè gì cả. Có những người chẳng bao giờ gọi điện thoại cho bạn nữa. Thế nhưng mà khi gia đình gặp sự cố là gọi hết người này người kia tâm sự ỉ eo, đến gặp các sư ngồi kể cả một buổi sáng. Còn bình thường chẳng thấy mặt đâu cả. Cần hay là muốn? Nhìn kỹ cái tâm mình vào. Và nếu mà là muốn, hãy khoan hãy làm. Cố gắng kiên nhẫn nhìn cái muốn đó của mình, xem xét nó bất thiện là sao, xem xét nó đang thúc đẩy mình như thế nào, nó làm mình khổ như thế nào. Đừng vội nhắm mắt, nó ra lệnh cái là mình đáp ứng liền. Như vậy thì lần sau nó còn muốn hơn rất là nhiều. Một cái chuyện này rất đơn giản. Là tại sao có người hỏi, tại sao khi ngồi thiền ấy, cái đau thì mình có thể chịu đựng được, mà cái ngứa thì mình không thể nào chịu nổi. Mặc dù cái đau nó mạnh hơn cái ngứa rất là nhiều chứ, một con muỗi đốt mình không thể nào chịu nổi. Trong khi mình có thể ngồi đau chân, mình nghiến răng, mình ngồi một tiếng đồng hồ được. Bởi vì sao? Ngứa cái là mình phải đưa tay mình gãi ngay. Còn nếu mà đau thì mình có ngồi được. Bởi vì một điều đơn giản là mỗi khi ngứa là mình đáp ứng nó ngay lập tức. Ngứa là mình gãi liền, đúng không? Không cần phải suy xét. Do vậy là cái tâm dễ dôi nó rất là lớn. Mà cái việc gì càng làm nhiều thì cái quán tính nó càng mạnh, cái thói quen nó càng mạnh. Do vậy nên nó trở thành một nhu cầu cấp thiết, là ngứa là phải gãi ngay. Đó, nó trở thành một nhu cầu mà không thể nào thiếu được. Trong cuộc sống mình cũng y hệt như thế. Có rất nhiều điều mình cảm thấy không thể nào không có được, nhưng mà khi mà không có mình vẫn không chết, đúng không? Không có không chết. Cuối cùng nhìn kỹ lại, Đức Phật bảo nhìn kỹ lại tất cả các nhu cầu trong cuộc sống, cái mình cần chỉ là 4 thứ. Một là cái để ăn vào bụng, để nuôi sống cơ thể. Cái đó rất đơn giản. Hai là cái chỗ ở để che nắng che mưa. Ba là quần áo, y áo mặc để che thân, để giữ gìn sức khỏe, để tránh sự hổ thẹn với thế gian. Bốn là dược phẩm để trị bệnh lúc ốm đau. Bốn cái đó là cái nhu cầu thật sự, cái mình cần. Còn tất cả những thứ khác là cái mình muốn. Thế thì mình mới hiểu rằng mình muốn nhiều đến như thế nào. Thế mới hiểu rằng tại sao mình cứ trôi lăn luân hồi mãi mà. Chúng ta có biết đủ với những thứ đó không? Không đâu. Không bao giờ biết đủ với những thứ đó. Do vậy khi một nhà sư ấy, khi xuất gia ấy, Đức Phật mà đấy, biết đủ với 4 thứ vật dụng đó, gọi là tứ vật dụng. Tại sao mà khi chúng ta cúng dường đến chư tăng, chúng con xin thành kính cúng dường tứ vật dụng, chứ không phải là chúng con cúng dường tiền, chúng con cúng dường tứ vật dụng. Đó là 4 cái thứ cần thiết nhất trong cuộc sống. Mình thường xuyên tự hỏi mình, bây giờ mình cắt giảm được cái gì, bớt được cái gì hay không? Hãy về xem nhà mình mà xem, nó bề bộn kinh khủng. Mới thỉnh thoảng dọn nhà, mình lại thấy cái đồ này lâu mình không dùng, nhưng mà mình tiếc mình lại để một góc đó, nhỡ đâu mình dùng. Lần sau dọn lại vẫn thấy, vẫn để lại. Cái tâm tham nó níu kéo đến mức mà cái đồ hàng năm trời không động đến, nhưng mình vẫn không dám cho đi. Thật sự là như thế. Dọn nhà đi. Những cái đồ gì mình không sử dụng đến mà mình còn tiếc, mình đóng gói lại, mình ghi cái ngày tháng mình dọn, mình cất đấy. Lần sau dọn mà mình thấy vẫn còn ở đấy, mà mình thấy 3 tháng không động đến nó, nhất định là phải bỏ. Nhất định mang đi làm phước mà cho ai đó. Đừng có giữ trong nhà. Khi một cái nhà quá bể bộn, tâm con người ta cũng bể bộn theo. Khi con người có quá nhiều thứ, tâm người ta toàn những rẻ rách, toàn là những rác rưởi bên trong cả. Do vậy là cái người mà càng trí tuệ thì người ta càng sống giản dị, càng sống chi túc. Cái đó cũng là một thước đo của sự phát triển tâm linh của mình đấy. Có một câu chuyện như thế này. Có một anh chàng này nghe tiếng vị thiền sư này rất là lâu rồi, bay từ Mỹ sang châu Á để gặp vị đó bằng được. Và bay qua thì nhân một lần anh ta đi công tác thì anh ta vội vàng ghé qua thành phố vị ấy ở và đến đảnh lễ vị thiền sư. Thế anh ta đến thì thấy cái cốc của vị thiền sư trống trơn, không có một cái gì cả, có mỗi mấy bộ y, mấy cuốn sách. Nhìn quanh nhìn quẩn lại không thấy đồ đạc đâu cả. Thế anh ta rất là ngạc nhiên. anh ta mới hỏi rằng ấy, thế bạch ngài, đồ đạc của ngài đâu hết rồi? Vị thiền sư mới hỏi lại, thế còn đồ đạc của anh đâu rồi? Anh ta rất là ngạc nhiên, anh ta nói, ờ thì con chỉ ghé ngang qua đây thôi mà, làm sao mà phải mang đồ đạc? Vị thiền sư mới nói rằng, ờ thì ta cũng chỉ ghé ngang qua cuộc đời này thôi mà. Chúng ta chỉ có mấy chục năm trên cuộc đời này, chúng ta chỉ ghé ngang qua cuộc đời này thôi, tại sao mà phải chất đống nhiều đồ như thế? Chết thì cũng phải bỏ lại. Đức Phật nói, đối với đa phần mọi người, cái cuộc sống con người này chỉ là một sự viếng thăm rất là ngắn ngủi. Còn phần lớn thời gian của họ là ở dưới bốn khổ cảnh, làm súc sanh, làm địa ngục, ngạ quỷ, Atula. Chỉ thỉnh thoảng lắm, hàng trăm hàng ngàn kiếp, hàng trăm hàng ngàn năm họ sống ở những cõi khổ như thế. May mắn họ được sanh làm người trong khoảng 5-60 năm, 70 năm, người nói 80 năm. Rồi sau đó lại hàng ngàn năm ở dưới những cõi khổ. Chỉ là một chuyến viếng thăm vô cùng ngắn ngủi. Thế nhưng mà trong cái chuyến viếng thăm vô cùng ngắn ngủi ấy, con người ta chất đống lên đủ mọi thứ, tham, sân, si, và người ta giành giật, người ta làm đủ mọi điều bất thiện, để rồi cuối cùng lại đi xuống mấy trăm ngàn năm nữa. Có phải quá phí không? Đúng, chúng ta chỉ ghé ngang qua cuộc đời này trong vài chục năm ngắn ngủi mà thôi. Đó là điều mà những người Phật tử chúng ta cần phải thường xuyên suy nghĩ đến. Trong kinh Pháp Cú có một câu chuyện rất hay như thế này. Thiên nữ này ở trên cung trời Đao Lợi. Thế có vị thiên tử thì thường có rất nhiều thiên nữ. Thế hôm đó thì thiên tử, tức là cái người chồng đó của các cô thiên nữ đó, mới cùng đi nhau ra vườn hoa chơi. Thì các cô thiên nữ thì mấy người trèo lên cây hái hoa vứt xuống, mấy người ở dưới thì cầm hoa đến để trang điểm cho cái vị thiên tử người chồng của mình. Thì trong khi đang hái hoa ấy, thì cái cô thiên nữ này cô ấy mạng chung, tức là cái nghiệp cô ấy đến là hết rồi, cô ấy hết kiếp rồi, và cô ấy biến mất khỏi cái cõi giới. Cô ấy tái sanh xuống, cô ấy tái sanh xuống một nhà giàu ở thành Savatthi vào thời Đức Phật. Và khi sanh ra thì cô ấy vẫn nhớ được kiếp trước của mình, cô ấy nhớ cái người chồng xinh đẹp, đẹp đẽ, cái cuộc sống cao sang, cuộc sống quá là tuyệt vời ở trên cái cõi chư thiên đó, trong khi mình phải xuống làm cái thân người hạ liệt này. Và cô ấy thường xuyên mơ tưởng là một ngày nào đó mình được tái hợp với chồng cũ của mình. Vì vậy nên khi lớn lên thì cô đến khoảng 16 tuổi thì gia đình cả chồng cho cô đó, và cô đó sinh được 4 người con. Thì ở gần đấy có ngôi chùa, cô ấy thường xuyên đến chùa. Cô ấy thường xuyên đến chùa và làm các việc Phật sự, giống như là hộ độ chư tăng, thế rồi là dâng cơm vật thực, rồi là quét tước chùa chiền. Mỗi một ngày cô làm cô đều nguyện. Cô làm xong cô ra có nguyện, nguyện cho con cái phước này báo này, nguyện cho con được sinh trở lại trên cõi trời Đao Lợi, được quay về với người chồng cũ của con. Ngày nào cô cũng nguyện. Cái nguyện lực ngày nào cũng nguyện nên nó rất là mạnh. Thứ hai nữa là cái phước báo cô làm rất là lớn, bởi vì cô cúng dường như chư tăng. Cái phước báo đó cộng với nguyện lực đó, nó sẽ thành tựu cho cái nguyện của cô ấy. Thế nên là thế một hôm thì sau khi đi làm phần sự ở trong chùa về thì cô ấy không ốm đau gì cả, tự nhiên lăn ra chết. Khi chết xong thì nhờ cái phước đó thì cô ấy sinh lại lên trên cõi chư thiên, trên cõi trời Đao Lợi. Mà chúng ta biết rằng một ngày trên cõi trời Đao Lợi bằng 100 năm ở cõi người. Thế nên là khi cô ấy sinh lên trên đó thì vẫn là cái buổi sáng hôm ấy, các tiên nữ vẫn còn đang hái hoa để trang điểm cho người chồng. Vẫn là cái buổi sáng hôm ấy, đầu giờ sáng cô ấy chết đi. Cô sinh ra, cô ở cõi người, sinh được 4 người con, cô chết đi, sinh lại trên cõi đó thì vẫn là buổi sáng. Thì chồng cô mới thấy, từ sáng giờ em đi đâu mà ta không thấy. Thì cô mới trả lời rằng thần thiếp đã mệnh chung. Thế ông chồng rất là ngạc nhiên, thật ư? Thế mệnh chung thế nàng sinh về đâu? Mà thần thiếp sinh về một cái nhà giàu ở thành Savatthi. Thế ở cõi người người ta sống được bao nhiêu lâu? Ở cõi người người ta chỉ sống được 100 năm thôi. Thế cơ à? Người ta chỉ sống được 100 năm. Thế trong 100 năm đó thì họ làm những cái gì? Họ có tích lũy các phước thiện để mà được sanh đến cõi trời hay không? Thế cô mới trả lời không đâu. Loài người người ta dễ dui lắm. Trong 100 năm đó họ chẳng bao giờ làm việc thiện cả. Họ toàn làm việc ác thôi. Họ tham lam chất chứa rất là nhiều. Và cái việc đó làm động tâm đến vị thiên tử và tất cả mọi người rất là nhiều. Thế ngày hôm đó thì Chư Tăng mới biết chuyện là cô ấy mới mất. Thì mới bạch đến Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, cái cô gái hộ độ mỗi hôm cô vừa mới chết ngày hôm nay rồi, không biết là cô ấy sinh về đâu. Thì Đức Phật mới bảo là cô đã tái hợp lại với chồng cũ của cô ấy. Thế Chư Tăng mới nói rằng không, không phải, cô ấy chết rồi, cô ấy chết thật rồi. Chồng cô còn đang làm đám ma cho cô kìa. Đức Phật bảo là không phải, cô ấy tái hợp với chồng cũ của cô ấy ở trên cung trời Đao Lợi. Mình thấy không? 100 năm chỉ bằng một buổi sáng trên cõi trời đó. Mình sử dụng một buổi sáng nó như thế nào? Mình sử dụng một buổi sáng đó để chất chứa, để chất chứa tài sản, để tham lam, để giành giật, để làm đủ mọi thứ vô tích sự, xong cuối cùng mình cũng bỏ hết mà đi. Nó chỉ là một buổi sáng. Hãy nghĩ đến những điều đó, nó làm cho mình quý trọng cuộc sống này hơn và mình biết làm việc thiện hơn. Bất cứ việc gì mình làm, bất cứ việc gì mình nghĩ, mình nói, mình phải ý thức được rằng cái việc này là việc thiện hay ác, nó đưa mình đến cái quả như thế nào. Mình muốn hướng cuộc sống mình về đâu? Muốn hướng xuống địa ngục, muốn hướng xuống bốn ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, Atula, hay là mình hướng lên làm người hay làm chư thiên? Và cao cả hơn là mình hướng đến sự giải thoát Niết Bàn. Mình luôn luôn nghĩ đến điều đó. Mỗi khi mà buổi sáng mình thắp hương, mình tam quy ngũ giới là mình phải nghĩ đến điều đó. Và mình nghĩ rằng ngày hôm nay mình phải sống cho thật có ý nghĩa, cho xứng đáng với một người Phật tử, xứng đáng với cuộc sống làm người. Mình luôn luôn suy nghĩ như vậy. Đức Phật nói rằng ấy, mình hãy suy nghĩ rằng cái ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Nếu mà là ngày cuối cùng của mình có còn ham cái áo mới đó không? Không đâu. Mình chăn trở mất ngủ mấy hôm vì cái chiếc áo mới đó. Thế nhưng mà mình, ví dụ mình biết ngày hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai mình chết rồi, đảm bảo cái tham đó tự nhiên mất hẳn. Ai còn khao khát mặc áo mới để nằm trong quan tài làm gì? Đúng không? Do vậy là mình hãy thường xuyên quán đến sự chết, nó có thể đến bất cứ lúc nào. Mình nhìn thấy rất nhiều đám ma trong cuộc đời mình, nhưng mà không bao giờ mình nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nằm trong cái hòm đó để cho người ta mang đi chôn. Thường xuyên nghĩ đến điều đó. Hãy sống làm sao mà như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Vì vậy, mỗi buổi sáng mình mở mắt ra, mình biết rằng mình còn sống thêm một ngày nữa. Và ngày hôm nay mình phải sống làm sao cho trọn vẹn. Thắp hương trước Tam Bảo, mình sống cho trọn vẹn với cái ngày hôm nay. Tiếp theo, muốn gìn giữ chánh niệm trong cuộc sống, một là mình phải giảm bớt các tâm bất thiện. Giảm bớt tâm bất thiện bằng cách suy nghĩ chín chắn về nghiệp và quả của nghiệp, về những gì như sư nói từ nãy giờ. Giữ giới. Bởi vì cái tâm bất thiện quá mạnh, mình không thể nào mà quan sát được nó, mình bị nó lôi theo ngay. Hai là mình cố gắng tập thư giãn. Thư giãn để giải tỏa sự căng thẳng ở trong người mình trong mọi lúc. Khi mình đi xe máy mình cũng thư giãn. Khi mình đợi chờ đèn đỏ mình cũng thư giãn. Khi ăn, khi uống, tất cả mọi việc mình làm chậm lại một chút, làm thư giãn, thanh thản, thoải mái. Và làm một cách cẩn thận. Đừng có ham làm nhiều, làm ít nhưng làm thật cẩn thận. Trong cái sự cẩn thận đó là đã qua chánh niệm. Nếu mà mình làm nhanh, ham làm nhanh, mình làm một việc gì ẩu, cuối cùng mình phải gấp đôi thời gian để mình sửa chữa cái ẩu đó, thì rất là phí phạm thời gian. Do vậy hãy cẩn thận trong mọi thứ, trong mọi việc. Ba, khi một tâm bất thiện khởi sanh, khi một trạng thái tâm khởi sanh, mình hãy quay về, mình ghi nhận cái trạng thái đó ở trong người mình. Mình ngăn chặn ngay cái ý muốn của mình là đổ lỗi cho người khác và tìm cách giải quyết hậu quả bên ngoài, hoàn cảnh bên ngoài. Mà thay vào đó, mình hãy quan sát cái trạng thái đó ở trong tâm mình. Thấy không? Tất cả mọi thứ tác động đến mình qua cái thái độ của mình nhìn với nó như thế nào, chứ không phải bản thân sự việc đó. Tất nhiên là mình vẫn phải làm những việc cần làm để thay đổi hoàn cảnh cho tốt đẹp lên. Nhưng mà cái đó không liên quan gì đến phản ứng của tâm mình cả. Cái việc cần làm đó là xuất phát từ trí tuệ. Một thằng ăn trộm, nó hay đến nhà mình nó ăn trộm, thì mình phải làm một cái cửa chắc chắn, chứ không phải là mình chỉ nhìn tâm mình xong cứ mở cửa cho nó vào ăn trộm. Đúng không? Mình tốt với người, nhưng mà để người lợi dụng mình, để làm hỏng ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình mình, và mình cứ tiếp tục tốt như thế, mình cứ tiếp tục mà thả cửa như thế để cho người ta lợi dụng mình, thì đấy là thiếu trí tuệ. Do vậy là phải phân biệt rất rõ, phải hiểu rất rõ cái chuyện đó. Mình thường xuyên quay về quan sát bản thân mình, một cơn sân khởi lên, cái gì thay đổi, một cảm giác nóng rát ở trong người nó hiện lên, cảm giác bức bối, nó có hay quay ngay về, mình ghi nhận cái cảm giác đó liên tục, đừng nghĩ về cái người mình làm mình sân, đừng nghĩ về chuyện này chuyện kia, mình hãy ghi nhận nó, đừng nói gì trong lúc đó, và mình hãy ghi nhận nó lên nó xuống ra sao cho đến khi nó hết. Nếu mình quen thì khi khởi lên một cái là mình biết liền và mình ghi nhận, như vậy là nó sẽ không làm chủ được mình nữa. Hãy làm chậm lại tất cả các phản ứng. Trước khi mình phản ứng bằng một lời nào đó xuất phát từ tham, từ sân, từ si, thì mình hãy chậm chậm lại, quan sát tâm mình như thế nào đã, rồi mình hãy làm. Anh có yêu em không? Đợi một tí để anh xem tâm đã. Giả sử như còn si mê đến mức trả lời là có, thì khi người ta hỏi anh có cưới em không, từ từ để anh xem tâm đã. Không? Tất cả những cái đó là những cái mà mình cần phải suy xét, suy xét rất là nhiều. Một cái nữa là thường xuyên đưa tâm, để tâm ở trên thân mình, nhớ không? Luôn luôn hỏi mình, tâm ở bên trong thân hay ở bên ngoài? Tâm ở bên ngoài tức là tâm chạy theo suy nghĩ, theo quá khứ hoặc tương lai. Còn khi tâm ở trong thân mình tức là mình sống trọn vẹn trong hiện tại. Hãy luôn luôn nhắc mình như thế. Mình đang ở trong hiện tại hay không? Mình đang sống hay đang chết? Những cái điều đó mình nhắc nhở mình thật nhiều. Ở đây thì có sư nhắc, nhưng mà khi mình về nhà mình thì tự mình nhắc mình thôi, không ai nhắc mình cả. Suốt cả ngày mình như thế, khi đi làm về mình hãy thư giãn, rồi mình hãy làm việc trong nhà. Tối trước khi ngủ mình nên dành thời gian ngồi thiền một chút, thư giãn. Hoặc ít nhất là trước khi nằm ngủ mình cũng nằm thư giãn để cho giải tỏa căng thẳng và ngủ ngon. Buổi sáng nên thức dậy sớm, ngủ sớm và thức sớm. Mình thọ tam quy ngũ giới, mình ngồi thiền, xong mình đi kinh hành. Mấy cái việc đó là việc không bao giờ mình được bỏ. Ngồi thiền, kinh hành, thư giãn, chánh niệm là những việc không bao giờ mình bỏ. Mình phải coi đó là công việc chính của cuộc đời mình. Còn tất cả những việc khác chỉ là những việc mình cần làm để duy trì cuộc sống của mình và gia đình. Hiểu không? Còn cái công việc chính, công việc ý nghĩa nhất của cuộc đời mình là gì? Tu tập, giữ giới, chánh niệm, thư giãn, hay là đi kinh hành. Đó là những việc mình phải làm, cơm ăn nước uống hàng ngày. Dù bận thế nào chăng nữa mình cũng phải dành thời gian cho nó. Rất nhiều thời gian. Ở trong cơ quan mình chỉ cần ngửa người ra ghế, mình thư giãn, thả lỏng tay chân ra 5 phút. Trong 5 phút đó chánh niệm quay về. Mình xem xét hơi thở ra sao, cơ thể mình có căng cứng chỗ nào mình thả lỏng ra. 5 phút đó là mình đã gần đến niết bàn bao nhiêu rồi. Như sư vẫn thường nhắc, một hơi thở có chánh niệm là một bước tiến gần đến niết bàn. Một bước chân đi mà tâm mình có ghi nhận các cảm giác ở trên chân mình là một bước mình tiến gần đến niết bàn. Nói chưa? Mình hãy tích cóp từng tí một như thế. Đó là những việc sư cần dặn dò. Và hãy cố gắng tập kiên nhẫn. Đừng có mong một điều gì sẽ đến với mình cả. Khi mình không mong thì nó sẽ đến với mình nhanh hơn rất là nhiều. Còn khi mình mong, tức là trong tâm mình đã không còn trong sáng nữa. Mình làm chỉ đơn giản, đấy là việc cần phải làm. Chứ không phải vì làm, mình phải được một cái gì đó, mình mới làm. Lúc đó là tâm lý con buôn rồi, không phải tâm lý của người tu nữa. Đúng chưa? Và cố gắng tu tập mọi thiện pháp mình có thể, bất cứ việc gì, bất cứ lời nói nào, bất cứ suy nghĩ nào, mình hãy cố gắng làm theo thiện và tránh xa ác. Đúng chưa? Thôi, tầng ấy là đủ rồi.
Con xin hỏi Phật,